Kỳ trước, quý vị đã biết qua gia đình Tô Hồng Sương không êm ấm, hạnh phúc như bà Cả Hoàng mong muốn. Biết gia đình ông bà Cả Hoàng mang nợ, cô búi, khinh dễ gia đình chồng, hỗn hào với chồng và đòi ly dị chồng để trở về ở với cha mẹ mình. Trở lại với gia đình của ông bà Hương Sư Thiện, xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 12, chuyện dài cười gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh.
Hương sư Tô Hồng Thiện đã về Sài Gòn, dọn nhà ở đầu đường Mai Dê, đem cô Hảo với hai đứa con của cô về đó mà nuôi, và mua đồ đạc, dọn một căn phố. Tại dãy phố mua gần chợ Tân Định, mà cho thím giáo điểu với hai đứa con trai của thím ở, mà qua thâu tiền phố. Mấy mẹ con thím giáo từ nay được no ấm lành lẽ, không phải lam lũ, cực khổ như xưa nữa. Thằng Hòa là con trai lớn, thì đi học sắp chữ in, thì đi học sắp chữ nhà in, còn thằng Hiếu là con trai nhỏ, thì thím xin cho vô trường dưới đất hộ mà học chữ. Phận cô Hảo lại còn sung sướng nhiều hơn nữa. Vợ chồng Hương Sư cưng côn, vợ chồng Hương Sư cưng cô như con đẻ, và tưng tiêu hai đứa con của cô cũng như cháu nội trong nhà. Bây giờ mẹ con cô Hảo mặc áo quần nhổm nha, chân dày chân dớ, tóc ngày tối gỡ láng mướt, mặt mày trắng trong, hễ đi ra thì ngồi xe hơi, đeo hột xoàn, ai thấy cũng cho là con nhà giàu sang, chứ không ai dè gái hàng vi bị lượng sống ái tình dồi vào đã bầm dập. Vợ chồng Ba Lân cũng còn ở bên Khánh Hội, thấy cô Hảo có phước được sang trọng thì không dám khinh khi hiếp đáp nữa, mà lại còn theo đỡ bở, mong một ngày kia mượn tiền, đặng lập tiệm mà ra mặt y sĩ với người ta. Một buổi sớm mơi, ông Hương Sư Thiện đi xuống nhà băng mà gửi bạc. Chừng về mặt mày ông hớn hở, vừa bước vô cửa, thì con Hồng với thằng Tô chạy ra, mỗi đứa ôm ông một chân mà mừng ông nội, cười nói om sòm. Cô Hảo bước lại kéo con mà nói rằng, đừng con, ông nội đi mệt, để ông nội thay đồ, ông nội nghỉ chứ. Hương Sư Thiện cản rằng,
thấy kệ nó mà, để chú chơi với nó một chút.
Ông ngồi chồm hổm, ôm hung mỗi đứa vài cái, rồi nắm tay dắt hết lên lầu. Một lát, ông thay đồ mát, rồi ông dắt sấp nhỏ trở xuống và kêu vợ mà nói rằng,
hồi nãy tôi xuống băng họ nài quá, nên tôi mua hết năm cái giấy số đây. Ông vừa nói vừa đưa năm miếng giấy cho vợ coi.
Bà Hương Sư cười và hỏi rằng, giấy số gì vậy?
Giấy số Thượng Hải, chúng độc đắc tới 1 triệu đồng bạc Trung Hoa. Số thứ nhì chúng 50 muôn, còn số thứ ba chúng 25 muôn.
Họ bán bao nhiêu một số?
Mắc hơn bên mình nhiều lắm, mỗi số bán tới 3.5 đồng.
Chà chà, nếu ai trúng độc đắc thì giàu lớn lắm ha. Họ mua nhiều không?
Vì mắc nên ít ai mua, vì có ăn lê khách trú họ mua nhiều mà thôi.
Nếu mình mà trúng độc đắc được thì khỏe lắm.
Ồ, họ này lý quá. Có lẽ mình trúng đó, tôi mua thử 5 số đây, để tôi chia cho mình 1 số, tôi 1 số, và ba mẹ con của con hai mỗi đứa 1 số, đặng coi ai trúng cho biết. Con hai, con lấy viết mực đưa đây cho chú biên tên mỗi người trong giấy số chơi, con.
Cô Hảo lấy viết mực đem lại, ông Hương Sư sắp 5 giấy số trên bàn, rồi biên tên mỗi người vào góc mỗi miếng Biên rồi ông đưa hết cho bà và nói rằng:
Thôi, mình mở tủ sách mà cất cho kỹ, đặng ít tháng nữa sổ coi ai trúng cho biết. Tôi có dặn thầy bán giấy số, chừng nào ở bên Thượng Hải sổ rồi họ gửi giấy qua thì phải cho tôi hay, đặng tôi xuống băng tôi dò.
Cách ít ngày, ông Hương Sư Thiện được dây thép của thầy ban biện Lâm Đại Lợi là cháu rể đánh mà cho ông hay, ông cả Tô Hồng Hoàng chết, định 5 ngày mới táng. Giờ chồng Hương Sư bàn tính với nhau, tuy bà cả không bức điều, song ông cả là anh ruột, tình cốt nhục không lẽ không thương, nên vợ chồng phải trở về phụ lo tống táng anh cho trọn niềm huynh đệ. Hai ông bà giao nhà cửa cho cô Hảo coi, sắp quần áo vô vali, rồi lên xe tuốt về láng dài. Cuộc tống táng ông cả Hoàng thì ông Sư Thiện giữ tròn đạo làm em, ông sắm một bộ đồ tế rất xứng đáng mà tế anh, ông xé khăn bịch để tang cho anh, ông nghe chị dâu than không tiền, thì ông lại cho mượn 500 đồng bạc, đặng làm cho đủ lễ. Ông dòm thấy xui gia của ông cả là bá hội trình không đến, mà cũng không thấy mặt vợ của Hồng Sương, thì ông lấy làm kỳ, nên kêu Hồng Sương mà hỏi rằng:
Đám ma của anh cả, mà sao chú không thấy vợ cháu?
Thưa, vợ chồng cháu đã thôi rồi.
Thôi hồi nào?
Thưa, vợ cháu bỏ cháu, nó về bên nhà cha mẹ nó hơn năm nay, nó đã vào đơn tại tòa mà xin phá hung thú. Cháu có được trát đòi rồi, ít bữa nữa tòa xử.
Vợ chồng cháu ăn ở với nhau có con hay không?
Thưa không.
Vợ cháu kiện xin phá hung thú, vậy mà cháu bằng lòng hay không?
Má cháu biểu kêu nài, đừng chịu phá hung thú, xong cháu nghĩ nó về bên cái vậy, nó lấy họ đã có chữa thè lè rồi, mình cầu mà để phức cho khỏi mang xấu, còn nước nào nữa mà ngăn trở.
Vì ông Hương Sư Thiện giận chị dâu, nên đám cưới Hồng Sương ông không dự, mà từ ấy đến nay, ông cũng không tới nhà nữa. Bởi vậy, việc vợ chồng Hồng Sương bất hòa, ông không hay biết chi hết. Nay Hồng Sương nói tắt mấy điều cho ông nghe, thì ông chứng hững. Không dè cuộc nhân duyên sằng xỉu năm nọ, nó kết quả lôi thôi, mau lẹ đến thế này. Ông rùng vai lắc đầu, chứ không nỡ nói tiếng chi hết. Nhưng cái việc ấy, ông mới bắt mò hỏi thăm những người quen biết thêm nữa. Nhờ vậy mà ông biết rõ hết gia đạo của anh, đã biết việc vợ chồng Hồng Sương, mà lại còn biết việc nợ nần của ông cả nữa. Tống táng ông cả xong rồi, vợ chồng Hương Sư Thiện mới lên xe về Sài Gòn. Đi dọc đường, ông bèn thuật các việc ấy, nghe đó lại cho vợ hay. Bà Hương Sư chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
Rõ ràng là quả báo nhãn tiền, có vậy những người tham lam, những người bất nghĩa họ mới thấy, họ mới tởn.
Thánh hiền xưa nói trúng lắm mà. Thiên võng mà khôi khôi sơ nhi bất lộ, bởi chị cả chỉ ham tiền lắm, nên bây giờ chị bối rối về tiền bạc như vậy đó. Còn ngày trước con chị lấy người ta đã có chữa, mà chị xúi dục biểu bỏ đi, đặng cưới con nhà giàu, nên trời Phật mới khiến bây giờ dâu chị bỏ con chị, rồi lại lấy người khác có chữa. Đáng lắm, đáng lắm.
Việc vợ chồng Hồng Sương như vậy đó, nếu mà con Hảo nó hay, chắc nó cười dữ à.
Nói cho nó hay mà làm chi, đừng nói.
Nếu mà vợ chồng Hồng Sương mà để bỏ nhau, rồi mà thằng nó ăn năn xin cưới con Hảo lại, thì cũng được lắm chứ.
Ai mà thèm, tôi không cho con Hảo ưng như vậy đâu. Hồi đầu đó không phải, bây giờ ai chịu. Tôi không muốn cho con Hồng với thằng Tô kêu chị cả bằng bà nội đâu.
Mình nói phải ra. Mấy mẹ con mà nó về cái nhà đó uổng lắm. Không biết cả mẹ con chị cả có hay mình nuôi con Hảo hay không ha.
Mình ở mấy bữa, vậy chứ mình không có dò ý coi chị cả hoặc cô ban biện có biết hay không sao.
Ông có nghe ai nói tới mẹ con tiếng giáo hết à?
Khách đàn ông cũng không ai nói tới, chắc họ không hay. Chứ nếu họ hay, có lẽ nào họ không hỏi thăm.
Thôi, mình làm phải, chẳng cần cho ai biết làm chi, mà cũng chẳng nên cho con Hảo biết việc gì hết á. Nhắc lại chuyện cũ thì nó buồn chứ ít gì. Thiệt như vậy, về đến nhà vợ chồng Hương Sư Thiện không thèm nói việc vợ chồng Hồng Sương lộn xộn cho cô Hảo biết. Còn cô Hảo thì cô hỏi thăm ông cả đau bệnh gì, chết bữa nào, chôn ngày nào, mà cô không thèm nói tới bà cả hay là Hồng Sương. Thím giáo điểu hay vợ chồng Hương Sư về, thím cũng lật đật lại thăm, mà thím cũng không nói tới tên Hồng Sương. Xưa nay người ta thường nói, tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. Nhà ông Hương Sư làm lành ở phải, nên tự nhiên ông gặp những chuyện vui. Một buổi chiều, vợ chồng ông với cô Hảo đương sửa soạn lên xe hơi đi chơi, có người đem thơ mà đưa cho ông. Ông thấy bao thơ thì biết thơ của nhà Băng, ông mở ra đọc mới hay. Trong năm cái vé số Thượng Hải, ông mua hôm tháng trước đó, có một số trúng nhầm số thứ ba được 25 muôn đồng bạc Trung Hoa. Vợ chồng Hương Sư với cô Hảo đều mừng quính. Bà Hương Sư lật đật mở tủ sắt, lấy 5 cái giấy số ra, rồi dắt nhau lên xe, đi hết xuống nhà Băng mà dò coi số của ai trúng. Bà Hương Sư ôm con Hồng trong lòng, còn ông Hương Sư thì ôm thằng Tô. Vợ chồng đánh cá với nhau, bà nói con Hồng trúng, ông nói thằng Tô trúng. Cô Hảo chúng chính cười mà nói rằng, con thì con gái, cho số của chú trúng, cho Thiến hoặc con, hoặc mấy đứa nhỏ trúng, rồi tiền bạc có biết làm việc gì đâu. Bà Hương Sư đương vui, nên quên dè dặt, nghe mấy lời như vậy thì bà vội đáp rằng, con khéo lời dữ không, Thiến gái cho mấy mẹ con của con trúng, đặng chở bạc về láng dài, đưa cho chị cả coi chơi mà cũng ngộ mà. Cô Hảo nghe nói tới bà cả, thì cô hết cười, lại cúi mặt xuống mà thở dài. Xe xuống tới Băng, ông Hương Sư cầm 5 cái giấy số và dắt hết vợ con và cháu vô đó. Té ra cái giấy số đề tên Hảo trúng, bà Hương Sư mừng quá, bà dây lại nắm tay cô Hảo mà nói rằng, trời và cái công bình lắm, chú thím trúng cũng không ít gì, con trúng mới phải. Con phải giàu cho họ hết khinh khi, bạc bẽo con từ này về sau nữa. Ông chủ và những người giúp việc trong nhà Băng đều xúm lại chung quanh mà coi cho biết mặt người hữu hạnh được trúng số. Ông Hương Sư nói bướng rằng,
con gái của tôi đó.
Ông chủ nhà Băng bắt tay chào mừng cô Hảo và khen cô có phước. Ông lại biểu giao cái giấy số trúng ấy, đàn ông gửi mà lãnh bạc dùm cho. Ông Hương Sư đưa giấy số, ông chủ nhà Băng làm cho ông một cái biên lai để cầm làm bằng. Ông Hương Sư hỏi 25 muôn bạc Trung Hoa, tính ra bạc mình là bao nhiêu? Ông chủ nhà Băng tính một chút rồi đáp rằng,
theo giá bạc bữa nay thì 25 muôn đồng bạc Trung Hoa thành ra 147.058 đồng bạc Đông Dương.
Vợ chồng ông Hương Sư dắt cô Hảo với 2 đứa nhỏ lên xe mà về. Sẽ chạy tới nhà thờ, ông Hương Sư lại biểu sắp phơ đi thẳng lên Tân Định mà báo tin cho thím giáo điểu hay. Xe hơi vừa ngừng ngay cửa, Bà Hương Sư thấy thím giáo đứng ngồi may thì bà kêu mà nói rằng: "Thím giáo, thím giàu lớn rồi, thôi đừng có thèm may nữa, bỏ đi, còn hai nó trúng số tới 14, 15 muôn lận." Thím giáo chưa hiểu việc chi hết, xong nghe kêu thì thím bỏ đồ may, lật đật chạy ra. Vợ chồng Hương Sư với cô Hảo leo xuống xe rồi dắt hai đứa nhỏ vô nhà. Bà Hương Sư nói nữa rằng: "Lên á, nói cho thím mừng, con hai của mình nó trúng số được tới 147.000 đồng bạc lận. Thôi, thím khỏe rồi, bây giờ thím giàu hơn tôi nữa đà." Thím giáo lơ láo, ngó qua Hảo rồi ngó vợ chồng Hương Sư mà nói rằng: "Số đâu mà trúng nhiều dữ vậy?" Ông Hương Sư bèn đem mà thuật cho thím giáo nghe chuyện tháng trước ông mua giấy số Thượng Hải, chia cho mỗi người một số. Bữa nay, số của cô Hảo trúng thứ ba, được tới 25 muôn đồng bạc Trung Hoa. Thím giáo hiểu rồi, thì thím mừng quýnh, nên mời khách ngồi, cứ lăng xăng đi qua đi lại, rồi nói rằng: "Còn Hảo, nhờ phước đức của ông bà, ông mua giấy số, ông cho, nên nó mới trúng. Vậy tiền nó trúng, đó là tiền của ông chứ." Ông Hương Sư cười mà đáp rằng:
"Nói như vậy sao được? Phải, giấy số nó trúng đó là giấy số của tôi mua cho, mà nó có phần làm giàu, nên nó mới trúng chứ. Tiền trúng số đó là tiền của nó, nào phải tiền của tôi. Sao vợ chồng tôi mỗi người có một số, hai đứa nhỏ cũng vậy, mà lại trật hết, có một mình nó trúng. Không phải tại nó có phước đức riêng nên nó mới được hưởng cái phần đó hay sao?"
Thím giáo cười ngõ nguẹn và nói: "Nhờ ông bà nuôi nó nên mới được vậy chứ. Đó là phước đức của ông bà, chứ không phải nhờ phước đức của nó đâu." Bà Hương Sư chen vô mà nói rằng: "Thôi, nói việc phước đức làm chi, nó trúng số thì mình nói chuyện mừng cho nó." Mọi nhà hớn hở, nói chuyện vui cười, mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là nói chuyện trúng số. Nói tới 5 giờ chiều, thằng Hiếu đi học về, kế thằng Hòa đi làm về nữa, mà nói cũng chưa đã thèm. Trời gần tối, bà Hương Sư nói rằng: "Làm sao cho ông cậu nó hay, đặng mừng cho nó. Nè, để tôi tính là như vậy, thím giáo dắt hai đứa nhỏ lại nhà tôi ăn cơm. Tôi mua đồ thêm, đặng bà con mình làm tiệc ăn mừng con hai trúng số chơi. Bây giờ thằng Hòa phải theo xe hơi đây, đưa hai vợ chồng tôi với sách nhỏ về nhà, rồi nó ngồi xe đi thẳng qua khánh hội mà rước cậu mợ nó. Còn thím giáo với thằng Hiếu thì khóa cửa, rồi kêu xe kéo mà lại sau. Tôi về trước đặng sai đầu bếp, đi theo xe hơi xuống chợ Bến Thành, mua đồ ăn đặng dọn tiệc. Thôi, sửa soạn mà đi, kẻo tối rồi á. Hòa, đi ra với chú thím đây con." Vợ chồng Hương Sư, cô Hảo, thằng Hòa với hai đứa nhỏ lên xe. Bà Hương Sư còn kêu thím giáo mà dặn vói rằng:
"Rồi, thím đi xe kéo mà lại mau mau nghe ông thím giáo."
Xe về tới nhà, bà Hương Sư kêu đầu bếp đưa 10 đồng bạc, biểu theo xe hơi xuống Bến Thành mua đồ ăn, đồ nguội hay đồ hộp, thứ gì ngon là mua. Và bà dặn hễ xuống tới Bến Thành thì shopper bỏ đầu bếp ở đó mua đồ. Còn xe đi với thằng Hòa thẳng qua khánh hội rước vợ chồng ba lần, bận về sẽ ghé Bến Thành rước đầu bếp. Vợ chồng Hương Sư đắc ý nên giỡn với con Hồng và thằng Tô, cười nghe om sòm. Cô Hảo được phước cô cũng hân hoan, xong cô chúng chiếm cười hoài chứ không nói chi hết. Cách một lát, thím giáo với thằng Hiếu lại, mẹ con ăn mận đồ mới, xong đi bộ chứ không đi xe kéo như lời bà Hương Sư dặn. Trời tối, bà Hương Sư biểu cô Hảo dặn đèn khí sáng cùng nhà. Bữa nay, cô Hảo mặc một cái áo màu nước biển, trong lót màu bông hường lợt, tai đeo bông nhận hột xoàn lớn, chừng phật đèn khí lên,
ánh sáng đèn khí dọi áo và bông tai, rồi màu áo với bông tai chiếu lại mặt cô, làm cho cái gương mặt thiên nhiên chân chất của cô điểm thêm cái nét hữu duyên khả ái, coi như thợ trời nắng cái hình vóc, cái mặt mày ấy để mà hưởng cái phú quý vinh hoa, chứ không phải để mà chịu bận cùng lao khổ. Bà Hương Sư kêu thím giáo biểu ngồi cái ghế một bên bà, rồi bà nói nho nhỏ rằng: "Thím, thím ngó coi con hai đó coi, lúc này nó phát tướng coi ngộ quá, phải không thím? Hèn chi nó trúng số, phải lắm mà. Cha chả, chỉ cả có tôi hay đây, chỉ chớ được." Thím giáo cười. Xe hơi về tới, vợ chồng Ba Lân rón rén bước vô, điều mặc áo dài, lại dắt thằng con theo nữa. Vợ chồng xá ông và bà Hương Sư chào thím giáo, chừng thấy cô Hảo ở bên phòng ăn bước ra, thì Ba Lân vùng la rằng:
"Nghe nói cháu trúng số gì tới 14-15 muôn bạc lận, phải không cháu? Chà chả, có phước quá. Cháu lãnh bạc rồi, cháu cho cậu mượn chừng vài ngàn đồng, cậu mở tiệm bào chế thuốc bắc, thôi thì khỏe biết chừng nào."
Ông Hương Sư cười và nói rằng:
"Được mà, chú Ba nó đừng có lo, thứ vài ngàn mà nghĩa lý gì?"
Vợ Ba Lân nghe như vậy thì lấy làm đắc ý, mà vì mừng quá nên thím ứa mắt, muốn nói mà nói không được, chỉ ú ớ mấy lời:
Tôi không dè, cháu có phước quá à, cậu mợ làm ăn được đâu có quên ân cháu."
Vợ chồng Hương Sư mời vợ chồng Ba Lân ngồi nói chuyện chơi, Ba Lân ké né, ngồi cái ghế nhỏ trong góc, còn vợ thì theo ẩm bồng thằng Tô và nói chuyện với con Hồng. Cô Hảo chỉ cho bồi đặt bàn ăn, sắp ghế ngồi, rồi ra sau quay cho đầu bếp nấu đồ ăn. Đồ dọn xong rồi, bà Hương Sư mời hết người lớn, trẻ nhỏ, đều ngồi chung một cái bàn lớn mà ăn uống cho vui. Vợ chồng Ba Lân nói ăn cơm chiều rồi, xong bà Hương Sư không chịu, bà ép phải ngồi vô mà ăn nữa. Vợ Ba Lân ngồi một bên cô Hảo, theo o bế cô, nói tiếng nhỏ nhoi, chứ không dám làm mặt lớn như hồi trước nữa. Đường bữa ăn, có đủ mặt, ông Hương Sư bèn hỏi cô Hảo rằng:
"Con hai, bây giờ con có mười mấy muôn đồng bạc, con tính làm việc gì? Đầu con nói cho chú nghe thử coi."
Cô Hảo đứng dậy thưa rằng: "Mẹ con nghèo khổ, đói rách, nhờ chú thím để lòng thương xót. Chú thím đem về nuôi dưỡng, bảo bọc má con với hai em con đều được lành lẽ no ấm. Còn thân con thì được sung sướng, quá sở vọng của con. Bây giờ thật con không có muốn chi hết, chỉ cúi xin chú tím làm ơn bảo bọc má con và nuôi giùm con hai đứa nhỏ hoài. Mẹ con của con tình nguyện hết lòng đền ơn nghĩa cho chú tím, chừng nào chết mới thôi. Còn tiền bạc trúng số đó, con nghĩ giấy số của chú mua cho, may được trúng thì số tiền ấy con phải giao cho chú, chứ con không có lãnh. Con chỉ xin một điều này, cậu mợ của con nghèo quá, cực khổ quá, con xin chú lấy trong số bạc trúng đó chừng vài ngàn đồng đặng cho cậu mợ con làm vốn mà buôn bán, còn bao nhiêu thì chú thím dùng, chứ má con với con nhờ chú mà được như vậy thì đủ rồi, không cần tiền bạc chi nữa."
Quý vị vừa theo dõi
kỳ 12
truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.